Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 10 năm 2010. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Chiều nay quý vị khỏe không? Nghe nói là khuya nay sẽ có tuyết. Chuẩn bị cây xúc tuyết chưa? Nghe nói khuya nay có tuyết đó. Let's wait and see. Kính thưa đại chúng, khi mà người ta muốn qua bên sông thì người ta cần có một chiếc thuyền để người ta đi qua sông. Từ bên bờ bên này muốn qua bờ bên kia thì người ta dùng một chiếc thuyền. Có khi nghèo lắm thì một chiếc xuồng ba lá. Còn mình muốn đi qua bên bờ an vui, giải thoát thì mình phải có thuyền. Thuyền gì? Thuyền Bát Nhã. Thuyền Bát Nhã nói theo tiếng Việt là thuyền trí tuệ. Mà cái thuyền trí tuệ này á, nó giúp cho mình thấy những cái mà người ta thường thấy theo cái kiểu thường của người ta. Còn mình sẽ thấy những cái khác thường. Nhưng mà cái khác thường đó nó thật là thường. Nó rất thường, nhưng mà tại vì người ta thấy nó không thường. Cho nên có một câu là thuyền trí tuệ ngược dòng lẽ sống. Người mà có trí thì họ sẽ thấy cái công, thấy sự, thấy đời nó khác lắm. Thí dụ như người ta thấy cái, người ta thấy cuộc đời này là thiệt, cái gì cũng thiệt hết đó, cho nên người ta tranh giành, người ta hơn thua. Còn mình thấy nó giả cho nên mình sẽ bớt tranh. Mà chính vì cái bớt tranh cho nên tâm mình nó tịnh, vì mình thấy sự thật. Còn thông thường người ta thấy theo cái bình thường. Ngày hôm qua Pháp Hòa đi hộ niệm cho hai người. Sáng thì sáng sớm có một bác Phật tử 77 tuổi mất. Thì gia đình cho hay, cho nên Pháp Hòa cũng chạy lên để hộ niệm. Cho tới trưa thì về ăn cơm. Thì vừa ăn xong cơm thì ở nhà thương khác gọi lại, nói là có một em thanh niên 25 tuổi sắp mất và cần thầy lên để hộ niệm. Thì Pháp Hòa chạy lên thì em nó rất là tỉnh, tỉnh khiếp lắm. Thì hồi nhỏ nó hay đi chùa, mỗi lần nó lên thì Pháp Hòa hay nựng nó. Thì hôm nay nó quyết định, nó xin má nó là cho nó được đi. Thì má có nói mẹ em có hứa với em là mẹ em sẽ chấp nhận cho em đi, nhưng mà với điều kiện là em phải hứa với mẹ là em phải niệm Phật. Thì hai mẹ con méo tai với nhau. Mẹ cho em được đi vì em chọn. Em nói bây giờ em đau quá, em không có chịu nổi, em muốn chọn em ra đi. Thì Pháp Hòa lên đó, nó nhìn, nó vẫn biết thầy tới, nó chắp tay, nó xá đàng hoàng. Thì Pháp Hòa mới hỏi chứ con có sợ không? Nó người Tàu, nó không biết tiếng Anh, nó không biết tiếng Việt. Gia đình thì biết tiếng Việt, nhưng mà nó không biết. Cho nên hỏi tiếng Anh với nó, nghe nó lắc đầu. Rồi Pháp Hòa hỏi vậy con chuẩn bị đi chưa? Nó gật đầu, nó sẵn sàng rồi. Thì bác sĩ đi vô, ba bác sĩ mới hỏi nó lại lần nữa là có phải đây là quyết định của nó không. Nó gật đầu. Bác sĩ hỏi chừng nào, nó ra dấu nó muốn đi bây giờ. Thì mẹ nó mới năn nỉ nó, thôi bây giờ con cho gia đình có thời gian để mọi người có thể gặp con, say goodbye. Nó không chịu. Thì cuối cùng nói lắm thì nó nói cho tới 3 giờ. Lúc Pháp Hòa lên là 1 giờ rồi. Thì nó nói là 3 giờ. Nhưng mà ba nó mới chạy về ẵm con chó lên cho nó thăm con chó lần cuối. Thì mới nói là bây giờ giờ kẹt xe, con phải cho ba có thời gian đi lấy con chó lên cho con coi, con nhìn. Thì kéo dài tới 4 giờ. Thì nó nói với bác sĩ là nó give up, tức là nó chịu thua. Mà Pháp Hòa nghe kể lại là từ khi bác sĩ báo cho nó biết nó bị bệnh ung thư á, thì vừa cho nó hay thì nó hỏi bác sĩ chứ thời gian kéo dài được bao lâu. Thì bác sĩ nói rằng từ 2 tới 5 năm. Nếu mà ai mà có một cái bonus là tới 5 năm, nhưng mà thường là 2 năm. Thì đúng như vậy, đây là năm thứ 2 nó bệnh. Hôm tháng 7 nó lên trên tu viện Tây Thiên á, Pháp Hòa có gặp. Pháp Hòa ôm nó. Và khi mà hôm nay trở lên á, thì thăm nó lần nữa. Thì Pháp Hòa nói bây giờ đó con đừng có nhớ gì hết, con buông hết đi, con chỉ nhớ Phật thôi. Thì nó có một cái may mắn là bên nội bên ngoại đều là Phật tử hết, cho nên hộ cho em rất là kỹ. Pháp Hòa lên là Pháp Hòa thấy mở băng niệm Phật nè, để hình Phật Di Đà nè, rồi có một bộ kinh Lương Hoàng Sám sám hối bằng tiếng Hoa cho nó nghe. Cái thì 4 giờ thì mọi người nó vẫy tay, nó chào hết tất cả xong rồi nó nhắm mắt lại. Thì bác sĩ mới mới chích thêm cái thuốc giảm đau cho nó mê. Chích một hồi thì nó mê, nhưng mà thật sự nó nằm nó mê mà cái đầu nó tỉnh. Nó tỉnh từng ly từng tí. Cho đến 6 giờ chiều nó vẫn chưa đi. Thì Pháp Hòa phải chạy về để lo lớp thiền. Ngày hôm qua lớp thiền của người Tây. Lo lớp thiền xong thì lại lễ sám hối tụng giới. Xong lễ sám hối tụng giới rồi thì Pháp Hòa mới vô nhà thương được. Khi Pháp Hòa vô là 10 giờ rưỡi tối rồi. Thì bắt đầu tụng kinh. Nó mê như vậy, nhưng mà nó vẫn rõ ràng. Mẹ nó kê tai nói nó, mà nó vẫn, nghĩa là biểu hiện cho mình biết là nó vẫn đang tỉnh táo, nó vẫn đang nghe mình nói cái gì. Thì mẹ em cứ nhắc hoài, con đừng có quên, con xin mẹ đi, mẹ cho con đi, thì con có hứa với mẹ là con sẽ đi trong tỉnh táo, con sẽ đi trong cái sự niệm Phật của con. Con muốn thầy lên, thầy niệm Phật cho con phải nghe thầy niệm Phật, con niệm theo. Thì nó nằm như vậy cho đến 11 giờ 45 phút. Pháp Hòa mới kê lỗ tai. Pháp Hòa nói con đã chọn ngày hôm nay con đi rồi. Ngày hôm nay là ngày rằm, tốt ngày lắm. Nếu mà con đã quyết định con đi thì con đi đi, con đừng có lưu luyến gì nữa hết. Nếu con đã chọn con đi thì con phải niệm Phật con đi. Thì lúc đó đại chúng mới niệm lớn tiếng một chút, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Nó niệm. Cái thì mẹ nó mới để cái bàn tay trên đỉnh đầu nó. Mẹ nó nói là con phải nhớ là con khi con mất, cái thần thức của con phải xuất ra từ đỉnh đầu. thì quý vị biết là đúng 11:55. Pháp Hòa nhìn thiệt là kỹ vô trong cái diện, tại Pháp Hòa kê mặt gần lỗ tai niệm, thì cái nhịp mạch của mí mắt và ngay cái cổ này nhịp, và đúng 11:55 thì nó im lặng và nó không thở nữa, nó đi nhẹ nhàng như vậy mà tỉnh táo như vậy. Niệm Phật xong thì tới 1 giờ thầy qua về thì cho người nhà tiếp tục niệm. Sáng hôm nay sau 9 tiếng, tức là Pháp Hòa lên đó để tụng cho nó thời kinh trước khi đưa ra nhà hoàng, thì từ ở trên ngực đổ lên vẫn nóng, toàn thân lạnh hết. Pháp Hòa rờ ngực nóng và trên đỉnh cũng còn ấm ấm. Và đến tiếng 10 tiếng, tức là khoảng 10 giờ sáng thì mới lạnh hết tất cả. Ra đi như vậy. Thì ngày hôm qua là nguyên một ngày. Tới hồi mà 1 giờ Pháp Hòa về là Pháp Hòa hết xíu ách. Từ 10 giờ sáng mà, lên tụng cho bác kia rồi về ăn được mấy hộp cơm là lên ở trên đó cho tới chiều. Về tới nhà một cái là vô lớp thiền, xong lớp thiền là tụng giới sám hối, xong cái là đi lên nhà thương tiếp. Sáng hôm nay đi tiếp, rồi đi rồi phải về lo cái lớp thiền người Tây họ tu ngày hôm nay nữa. Thế thì Pháp Hòa xin thưa với đại chúng là mình gặp những cái trường hợp đi như vậy, cái đó gọi là gì? Gọi là văn tự. Nhớ không, kỳ rồi mình nói về ba bát nhã có 3 loại đó: văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã, thực chứng bát nhã. Đó, mình thấy một cái cảnh chết, đó là văn tự bát nhã. Để mình làm gì? Để mình tư duy, mình quán chiếu về sự thật của cuộc đời, để rồi chúng ta đi tới cái chỗ thực chứng bát nhã. Đó là một sự thật. Ngài Thái Hư Đại Sư, Ngài có định nghĩa 3 loại bát nhã như thế này. Ngài đưa một ví dụ: văn tự bát nhã như là chiếc thuyền, quán chiếu bát nhã như là chèo thuyền, và đến bờ bên kia là thực chứng bát nhã. Vậy cho nên mỗi ngày chúng ta có thể vận dụng được cái trí tuệ bát nhã trong cái đời sống hàng ngày, bằng cách là chúng ta nhìn mọi sự mọi việc, thấy mọi sự mọi việc, để chúng ta tư duy, để chúng ta quán chiếu. Nhỏ đẹp trai lắm, dễ thương, hiền lành lắm. Trước khi nó nhắm mắt, Pháp Hòa còn nhắc lại và nói: con có nhớ hồi nhỏ con lên chùa thầy nựng con không? Thầy hay nhéo mặt con không? Nó khóc. Mà ngày hôm qua quý vị biết không, nó nhỏ 2 giọt nước mắt cuối cùng trước khi nó nhắm mắt, lúc 11:55. Như vậy thì mình biết rằng tuy rằng nó không có nhúc nhích, nó không có phản ứng gì, nhưng mà trong cái tâm thức của nó vẫn còn sáng suốt. Cho nên khi mà mình đi hộ niệm cho một người sắp mất, mình đừng nghĩ là cái người đó bây giờ nằm mê man không biết gì hết. Không có đâu. Vì cơn đau của họ quá thì người ta chích thuốc cho họ đừng có đau thôi. Nhưng mà trong cái tâm thức còn rất rõ ràng. Cho nên mình hộ niệm cho một người ra đi như ngày hôm qua đó, là mình sẽ thấy rất rõ. Mình hướng dẫn cho cháu. Khi mà nó đã trong cái cơn mê vậy thì miệng nó mấp máy, vẫn còn mấp máy. Pháp Hòa đọc 4 chữ A-di-đà-phật từ từ mà nó niệm theo. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, nó niệm theo. Thì mình phải tin cái đó. Hằng ngày mình có huân tu là để cái lúc đó bạn đạo có hộ niệm cho mình đó, thì tự nhiên trong tâm thức mình đã đi ra những câu niệm Phật đó để nó giao kết, để nó liên hệ với những cái tiếng niệm Phật bên ngoài. Cho nên hằng ngày mà niệm Phật rất là cần. Còn mình mà không có thì mình cứ tiếp xúc với những cái khác, thì lúc đó những cái khác nó hiện về. Mình đang học về Bát Nhã Tâm Kinh. Thì Pháp Hòa cũng xin thưa với đại chúng là cái đề tài của mình là thuyền tuệ sang sông. Mình dùng cái ý nghĩa nói là dùng cái trí tuệ, học cái trí tuệ Bát Nhã để qua cái biển khổ đau. Nhưng quý vị có quyển kinh Nhật tụng trước đó, quý vị cứ mở ra chỗ nào có bài Bát Nhã Tâm Kinh thì mình bắt đầu. Mình hôm trước mình đã nói được một cái đề tựa rồi. Hôm trước mình nói đề tựa rồi. Quý vị mở trang 24. Bát Nhã Tâm Kinh có nghĩa là ở Việt Nam có một vị, chúng ta có hai vị thiền sư, đó là Ngài Chân Nguyên và Ngài Toàn Nhật. Thì hai ngài cũng dịch Tâm Kinh là kinh lòng, kinh ruột. Hai ngài dịch là kinh lòng. Thì cái chữ Tâm Kinh là gì? Có nghĩa là cái kinh này, cái trí tuệ này mọi người phải nhớ nó, hiểu nó, để mà ứng dụng nó trong đời sống hàng ngày. Người nào muốn hết khổ thì phải có cái trí tuệ này thì mới hết khổ được. Và cái trí tuệ này nó khác với cái thế học bình thường lắm. Trí tuệ này là trí tuệ Bát Nhã. Thật ra mình nói Bát Nhã, mình dùng cái chữ trí tuệ Bát Nhã là dư rồi đó. Chỉ cần nói Bát Nhã nghĩa là trí rồi. Nhưng mà bởi vì muốn nói cái trí đặc biệt này thì mình phải thêm chữ trí Bát Nhã để cho dễ hiểu vậy thôi. Nó đi khác với cái thế trí bình thường. Hôm trước mình nói xong cái đề tựa rồi. Bây giờ mình bắt đầu kỳ thứ hai. Kỳ trước mình nói xong cái đề kinh. Kinh này do Ngài Huyền Trang dịch. Tổng cộng toàn bộ bài kinh là có 260 chữ. Từ cái chữ Maha cho đến cái câu Ta Bà Ha. 260 chữ. Bây giờ mình bắt đầu đi vào kinh. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Vị Bồ Tát này, Bồ Tát là mình hiểu rồi ha. Bồ Tát nói cho đủ là Bồ Đề Tát Đỏa, âm từ cái chữ Bodhisattva. Bồ Tát nghĩa là những người đã giác ngộ, rồi đem cái giác ngộ này giác ngộ lại cho người khác, gọi là Bồ Tát. Chữ quán là gì? Chữ quán là xem xét, nhìn sâu. Chữ quán là vậy đó. Thí dụ bây giờ mình nhìn một cái gì, mình nhìn cho sâu sắc, mình quán, mình thấy nó rất rõ ràng thì gọi là quán. Mình xem xét. Mà cái người nào mà muốn quán như vậy đó thì tâm phải lắng. Còn tâm không lắng không có thấy. Mà giờ muốn tâm lắng là gì? Tâm lắng là chỉ là dừng á. Thấy không? Khi mình dừng rồi thì tự nhiên mình nhìn sâu. Mà thật sự quán là gì? Chỉ là gì? Chỉ và quán là định nghĩa của chữ thiền. Thường thường ta nói kêu ngồi thiền, tu thiền. Mình tưởng đâu là tu thiền là cái gì cao ghê gớm lắm. Mà thiệt sự tu thiền là gì? Là dừng và quán. Ta kêu là chỉ quán. Chỉ là dừng lại. Quán là nhìn sâu, thấy rõ. Chúng ta phải dừng lại, chúng ta phải nhìn sâu để thấy rõ tất cả mọi sự, mọi vật. Thật tướng của nó thì gọi là quán. Vậy thì Bồ Tát này là người nào muốn thấy rõ thì người đó phải có nhìn sâu. Cho nên mình tu thiền đó, mình cũng thiền trong hàng ngày đó chứ. Nhưng mà tại vì mình nghĩ là phải xếp chân lại, ngồi cho yên mới gọi là thiền. Nhưng mà không, cái đó cũng là một trạng thái của thiền. Đó là một tướng thiền, ngồi thiền. Nhưng mà bên cạnh đó còn thiền nhiều cách nữa. Một cái sự việc gì chúng ta nhìn cho rõ thì cũng là thiền hết á. Thí dụ như à, mình nhìn thấy một người mất như vậy đó. Đó, mình có dừng lại không? Mình có quán không? Mình dừng lại một giây phút nào đó, mình thấy rõ ràng cuộc đời này không có bảo đảm được, chỉ có người già mới chết, người trẻ không có chết. Không phải ai cũng chết hết. Hồi trưa này mấy người Tây họ tu á, họ có một câu hỏi, họ hỏi vậy chứ, cái câu hỏi là khi mình chết á, mình đi đâu? Thì trong khi mà trước khi nói cái đó thì Pháp Hòa có định nghĩa. Thì Pháp Hòa có nói chết đó giống như là cái chỗ mà nhất định ai cũng tới vậy đó. Nhưng mà từ khúc này cho tới chỗ chết mình đi làm sao? Chứ còn chỗ đó là ai cũng tới hết đó. Cái đó là cái destination. Cái chỗ, cái đích đến là ai cũng đi hết đó. Ai cũng sẽ tới hết đó. Giống như ngày hôm qua Pháp Hòa nói với em đó vậy. Em nói Pháp Hòa mới nói con đi, con đi theo Phật đi rồi thầy sẽ gặp lại. Ba mẹ con sẽ gặp con ở đó, thầy cũng sẽ gặp con ở đó. Người nào mà có dừng lại và có nhìn rõ mọi sự mọi vật như vậy thì gọi là quán. Mà khi mà thấy rõ được như vậy đó thì mình có được một cái tự tại, có một cái tự do. Tự tại nghĩa là tự do. Tự tại nghĩa là tự do và không có chướng ngại, an nhiên tự tại. Thấy rõ được như vậy là tâm mình tự tại. Cho nên Bồ Tát này, cái pháp tu của Bồ Tát này là gì? Là quán. Quán cái gì? À, quán chiếu thâm sâu. Ngài dùng cái trí bát nhã để Ngài quán chiếu thâm sâu. Cho nên đặc biệt vị Bồ Tát này chuyên tu cái pháp quán. Giống như Bồ Tát Thường Bất Khinh đó. Thật ra Ngài đâu phải tên là Thường Bất Khinh, nhưng mà tại vì cái hạnh tu của Ngài là gì? Không bao giờ khinh ai hết. Ai Ngài cũng cung kính hết. Cho nên người ta mới đặt cho Ngài tên gì? Thường Bất Khinh Bồ Tát. Tức là ông Bồ Tát thường không có khi dễ ai. À, thí dụ như bây giờ mình mà Bồ Tát hay pha trà, thấy ai tới pha trà đãi, mình sẽ trở thành Bồ Tát thường pha trà. Cho mỗi một vị Bồ Tát có một cái hạnh tu đặc biệt vậy đó. Thí dụ như vị Bồ Tát nào hay hoan hỷ trước mọi sự việc, cho nên cái công việc gì muốn cho thành tựu cái người ta hay niệm sao? Nam mô hoan hỷ tạng Bồ Tát. Vị Bồ Tát này thường chứa đựng đầy đủ sự hoan hỷ, ai nhờ gì cũng hoan hỷ. Còn mình bây giờ thì sao? Cũng hoan hỷ nhưng mà cái gì biết không? Bất thường hoan hỷ. Khi nào mình vui thì mình hoan hỷ, mình không vui thì mình lại cằn nhằn, phải không? Còn Bồ Tát này người ta chứa cái sự hoan hỷ, tạng là chứa mà, lúc nào cũng chứa sự hoan hỷ, cho nên ai nhờ gì người ta hoan hỷ ta làm. Gọi là thường hoan hỷ. Và hoan hỷ tạng. Cho nên cái vị Bồ Tát này dùng cái pháp quán bát nhã để soi thấy mọi sự mọi vật là không, là giả hợp. Cho nên Bồ Tát này có được một cái sự tự tại. Vì tự tại, tự do, vì có sự tự do cho nên Bồ Tát này thấy sự việc nó rất là nhẹ nhàng, không có gì mà nặng nề hết. Thí dụ như thường thường á, mình nghe người ta nói một câu gì đó cái mình hay diễn đạt lắm. Phải không? Mình suy nghĩ, mình nói trời ơi, người ta nói như vậy mà chị sao chị tỉnh queo vậy? Cái người ta mới nói có gì đâu, không tỉnh, tôi thấy cái câu này bình thường. Mình nói là sao? Chị này không có sâu sắc, cho ta nói như vậy hàm chứa nhiều nghĩa lắm đó, phải không? Nhưng mà cái người, nhưng mà mình nghĩ là mình hạnh phúc, mà thiệt sự ai hạnh phúc? Cái người kia kìa, họ hạnh phúc hơn mình là tại họ nghe câu đó, nghe câu nói đó họ rất bình thường. Còn mình nghĩ mình hay, mình giỏi, mình diễn đạt cái câu nói cho nên mình lại không có bình thường. Chứ cái người kia rất hạnh phúc vì họ nghe rất là đơn giản, chứ họ có được cái tự tại. Hồi đó Pháp Hòa đến thăm ông bạn đời của bác Trúc Huệ đó. Thì ông mới nói với Pháp Hòa, ông nói thầy biết không, thường thường người ta mời lơi á, đa phần là người ta không ăn. Thì ta nghĩ là mời lơi người ta không ăn, nhưng mà tôi ăn hết ạ. À. Tôi tự tại lắm, hễ ai mời tôi ăn à. Phải không? À thì ông, một cái câu nói chơi của ông, nhưng mà thật sự là hàm chứa một cái ẩn ý mình phải sống cho thoải mái, thấy không? Nếu mà mình lúc nào mình cũng thì dĩ nhiên trong cuộc sống thì mình cũng phải có những cái dè dặt, có những cái khéo léo, nhưng mà có đôi lúc mình phải cho mình một chút tự tại, tức là thoải mái. Nhưng mà Bồ Tát này thì tu cái pháp quán tự tại, cho nên Bồ Tát này được tên là Bồ Tát Quán Tự Tại. Và Bồ Tát này là ai? Cũng là ngài Quan Âm Bồ Tát đó. Cho nên thường thường đó, cái quý vị biết không, Đức Quan Âm mà đứng mà cầm bình tịnh thủy nhành dương chi, hoặc là ngồi trên đài sen rồi đó, thì chúng ta gọi là Quan Âm Cam Lộ, hay là Dương Liễu Quan Âm, Tịnh Bình Quan Âm đồ, thấy không? Nhưng mà đặc biệt Đức Quan Âm mà ngồi trên một tảng đá, một chân thòng xuống, một chân co lên, ngồi cái dáng chỏi tay vậy, thí dụ vậy, quý vị có thấy những cái bức tượng vậy đó, thì đặc biệt cái tượng đó gọi là Tự Tại Quán Âm. Tại vì sao? Ngồi cái kiểu gì? Ngồi kiểu rất là tự tại, để biểu hiện cái tướng ngồi đó, để biểu hiện con người tự tại. Cho nên quý vị thấy các vị La Hán không? Cái tướng đi, tướng ngồi của các ngài đó rất là lạ lùng, phải không? Có vị thì đứng kênh, có người thì chống càm, có người thì quấy tai, để biểu hiện những cái hạnh tu. Và đôi khi á, mình sống trong đời á, mình cứ nghĩ người nào đạo mạo đoan trang mới Bồ Tát, nhưng mà nhiều khi những cái người kia ta Bồ Tát sao mình biết được. Cách đây mấy ngày có một cô Phật tử ở xa gọi, thầy tu lâu vậy rồi đó, thầy có biết ai là thánh tăng không, thầy chỉ cho con với. Pháp Hòa nói mô Phật, dạ Pháp Hòa chưa có phước, nhưng mà Pháp Hòa nói đây là Pháp Hòa chưa có nghĩ là mình tu lâu rồi mình được cái phước, mình chứng thần thông để mình thấy ai là thánh. Nhưng mà cô biết không, người ta chứng người ta cũng có nói cho anh biết đâu. Cái người tu là người ta chứng thánh là người ta tự tại lắm, người ta không có nói cho mình nghe đâu. Người ta đâu có vỗ ngực, ta nói kính tôi đi, lại tôi đi, tôi là thánh, đâu ai nói vậy, phải không? Cho nên coi chừng, đôi khi trong cuộc đời này, chờ cô hỏi nhiều câu là Pháp Hòa chịu thua. Cô hỏi vậy chứ thầy tu lâu vậy mà thầy không có biết ai thánh đâu ta. Và nó đối với Pháp Hòa là ai cũng thánh đó. Cho nên Bồ Tát Quán Tự Tại, gọi là Quán Tự Tại Bồ Tát. Ngài làm cái gì? Ngài hành thâm bát nhã, tức là Ngài dùng cái trí bát nhã mà Ngài soi thấy. Thấy cái gì? Thấy ngũ uẩn giai không. Chiếu là soi, kiến là thấy. Ngài phải soi thấy cho rõ. Giống như mình dùng cái kính hiển vi á, mình nhìn vô một cái món vật để mình thấy rõ rằng trong cái món đó nó có mấy chấm, nó đen sao đó, thì người ta dùng kính hiển vi người ta coi, phải không? Thí dụ như giờ người ta coi cái hột xoàn, người ta cũng phải có cái kính hiển vi người ta coi để người ta biết cái hột xoàn này tốt hay là không tốt. Thì đó, cái kính hiển vi đó là gì? Chiếu kiến, tức là thấy rõ. Bây giờ mình cũng vậy, mình phải dùng cái trí bát nhã của mình để mình soi thấy ngũ uẩn. Ngũ uẩn là gì? Năm uẩn. Tại sao gọi là uẩn? Uẩn là chứa lại, nhóm lại thì gọi là ngũ uẩn. Ngũ uẩn, năm cái uẩn này là gì? Là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm cái này nó chứa nhóm lại, nó tạo nên con người nè. Nó là không. Bây giờ mình nói cái chữ không là gì? Không ở trong đạo Phật á, không trong Bát Nhã Tâm Kinh này nè, không có cái nghĩa là hoàn toàn không có. Cái chữ không này mình phải nhớ ha. Cái chữ không này không có nghĩa là totally nothing, không có. Mà cái chữ không này là gì? Là không thật có. Nó chỉ, nó có, nhưng mà nó giả có thôi. Nó duyên. Tất cả các pháp á, cái tướng thật của các pháp là không. Mà nhưng mà vì sao nó có? do duyên mà nó có, mà đã là duyên thì nó không thiệt, chỉ do đủ duyên mà nó có mặt. Thí dụ bây giờ mình nhìn cái bình hoa, mình nói bình hoa này là không, nhưng không sao nó có đây mà sao nó không được, thì cái không của bình hoa này là gì? Chẳng qua đủ duyên thì cái bình hoa này nó có mặt, tuần sau quý vị lên thì cái hoa này nó không còn nữa, nó héo đi rồi, nó vô thùng rác rồi. Do một cái bông hồng đâu gọi là bình hoa, một cái bông cúc đâu gọi là bình hoa, một cái lá đâu gọi là bình hoa, nhưng mà do lá, do hoa gom lại này chút kia chút thì chúng ta gọi là bình hoa. Thì cái bình hoa này nó có, nhưng mà nó không thiệt, nó không thật có, nó không có mãi, nó chỉ tạm có thôi. Cho nên cái này gọi là giả có, có mà giả. Tất cả các cái pháp, các pháp đây là gì? Pháp đây là mọi hiện tượng. Thí dụ cái bàn, cái ly, cái ghế, tất cả đều là do duyên hợp mà giả có. Những cái từ đó trong đạo Phật hay dùng nghe. Duyên hợp mà giả có. Đây nè, thí dụ mình nhìn cái bàn nè, có gỗ nè, có đinh nè, có sơn nè, phải không? Do tất cả các cái duyên nó hợp lại thì chúng ta gọi là cái bàn. Nhưng mà cái bàn này khi nó rã nó ra thì nó trở thành, nó đinh là đinh, gỗ là gỗ. Chờ ngay khi cái bàn này nó còn hiện thành như vậy, mình vẫn thấy cái bàn này là không. Nhưng mà nói không đây không có nghĩa là để chúng ta buồn khổ, chán chường, đau thương cho cuộc đời, để nhưng mà để cho chúng ta có được một cái trí nhìn tất cả nó không có thật thể của nó. Mà không có thật thể thì đâu có chấp, không có gì mình chấp hết, không có cái gì nó thường còn hết mà chấp cái gì. Mà đa số con người mình là bị hai cái chấp. Chấp là gì? Chấp là nắm, là giữ. Chữ chấp nghĩa là vậy đó. Mà ngược với chữ chấp là xả. Con người mà chấp là nắm, mà giữ, mà hãy nắm giữ nhiều chừng nào thì khổ nhiều nào. Người nào mà xả nhiều nào thì người đó khỏe chừng đó. Thí dụ bây giờ mình chấp cái gì? Thứ hai là mình chấp thường. Thứ nhất là mình chấp thường. Chấp thường là mình thấy rằng mọi sự mọi vật không có thay đổi. Mình muốn tất cả mọi sự mọi vật nó phải ở yên như vậy. Nhưng mà có cái gì ở yên không? Không. Không có cái gì ở yên hết á. Thí dụ như nãy mình tới đây là lúc 7 giờ. Thấy không? 7 giờ rưỡi lên tụng thời kinh. Bây giờ là 8 giờ 45. Đó. Đâu có cái gì thường đâu. Luôn luôn nó thay đổi như vậy. Thấy không? Ngay cả thân mình, nhà, cửa, tất cả. Nhưng mà cái chấp thứ hai là gì không? Mình chấp mình là có thiệt. Rồi những cái gì mà nó thuộc của mình á. Cái gì thuộc của mình, cái kia đó gọi là gì? Chấp ngã. Chấp thường, chấp ngã. Chấp thường là mình có thật, không có thay đổi. Thân này là mình, cái gì cũng là của mình hết. Cho nên mất cái đó cái mình buồn, mình khổ. Hai cái chấp. Mà khi người nào mà thấy được cái không á, thì cái người đó có tự do. Thí dụ bây giờ mình giữ cái đó mà lỡ hôm nào nó mất rồi á, bây giờ mình vui, mình bình thường thôi, khỏi cần vui, bình thường thôi. Vui cái ta nói chắc người này không bình thường, trời mất đồ mà vui. Thôi, thôi giờ khỏi vui. Làm sao mà giữ được, có thì mình xài. Bây giờ mất á, mình buồn hay mình bình thường á, thì nó cũng đã mất. Phải không? Thành thử đã mất của là một cái khổ rồi. Mà tức cái mất nữa, cái là hai cái khổ. Mà cái đó dễ hay khó? Dễ làm không? Khó làm. Đâu phải dễ. Mà nếu dễ thì không gọi là quán. Nếu không quán thì làm sao thấy cái này? Chứ phải có quán thì mới có được cái tự tại đó. Đặc biệt ở cái chỗ đó. Cho nên nếu mà cái chuyện dễ làm á, thì cái bài kinh này đâu phải gọi là bài kinh khó hiểu. Trời, cái bài này coi vậy chứ khó hiểu lắm. Mình tụng rỉ rả mà từ hồi mình bước chân vô chùa tới giờ đó nghe, ngày nào mình cũng nghe rỉ rả: sắc tức thị không, không tức thị sắc, quán tự tại, Bồ Tát hành thâm bát nhã hết á. Vừa rồi mình cũng thuộc nó dữ lắm đó. Rồi ai mà đụng, mình đi khuyên người khác, mình dùng câu này nói, chị ơi, sắc tức thị không. Anh ơi, không tức thị sắc. À, nhưng mà mình mất cái gì, cái trời ơi của tôi đã mất tiêu rồi. Thậm chí mà ai mặc lộn cáo tràng, đưa cái khác mặt, cái nào cũng phải mùi của tôi. À, không phải mùi của tôi, cho nên thậm chí nè, cái gối mình thường ngủ đó nha, mà đổi cái gối khác cũng khó ngủ. Có nhiều người có một cái thói quen đó, cái mền mình thường đắp mà bữa nào đi tới chỗ lạ mà đắp cái mền lạ là không ngủ được. Cho nên có tự tại không? Không có tự tại. Bây giờ mình phải tập làm sao đi tới chùa nào hay đưa mình cái gối mình ngủ cũng được, mà nếu lỡ cái gối đó nó có hương gây mùi nhớ tại vì gối công cộng, thì mình có thể mình kiếm một cái khăn, cái áo gì mình phủ lên, mình nằm mình ngủ. Cái quan trọng là gì? Chêm cái đầu để mà ngủ, chứ không phải cái gối đó. Nhưng mà đa phần á, là mình sống mình quên cái ngủ là chính. Phải có cái gối mới ngủ được. Thậm chí mà không có cái gối ôm là ngủ cũng không được. Cho nên đi đâu cũng phải kè cái gối ôm theo. À, giống như mấy đứa nhỏ vậy đó. Mấy đứa nhỏ mà hồi nhỏ nó bú, cái nó lấy cái tay nó mằng cái gối hay là cái mền vậy đó. Nó cứ hai cái ngón nó cứ dày. Mà bây giờ nó lớn, 9-10 tuổi rồi nha, bỏ cũng không được. Ở chùa mình là mấy chú nhỏ vô là chú nào cũng có một món hết á. À, có chú thì có con gấu, có chú thì có cái mền, có chú thì có cái áo, có chú thì áo gì cũng được, miễn có cái nỉ rờ là được rồi. Ông nhỏ nhất của nhà mình đây có cái mền nó thúi muốn chết. À, nhưng mà bây giờ sau thời gian rồi á, không có cái mền đó, bây giờ tự tại lắm. Hồi xưa là mất tự do, trời ơi, ngủ mà không có coi. Có một bữa Phá Hòa hâm, Phá Hòa nói bữa nào mà thầy đem cái mền con thầy dục đi thùng rác. Chú ngồi dậy chú nói, thầy mà dục cái mền của con á, con giận thầy suốt đời. À, nhưng mà bây giờ đó, mấy tháng nay rồi quý vị thấy là không có cái mền nữa. Bây giờ tự do, tự tại ngủ, ngủ đâu cũng được. Không có khổ đau khi không có cái mền. Chú Trung Đức mà hồi nhỏ mà vô chùa rồi mà còn bú mà. Mà mỗi lần mà ổng cầm chai sữa lên ổng bú là phải có cái gì đó cho ổng đưa cái ngón vô ổng mằng vậy nè. Trung Đức á. À, thành thử ra mình mới biết á, con người mình mà vướng một cái gì rồi á, thì mình không có tự tại. Nói một cách khác là không có tự do. Bây giờ mình muốn có tự do không? Mình muốn có tự do thì mình phải làm sao? Mình phải có quán chiếu thâm sâu, để thấy tất cả cái mà chúng ta đang có, đang hưởng đó, nó đều là không, tạm thôi. Không phải dễ nha. Nếu mà dễ thì cái chữ quán này nó không còn là cái pháp tu nữa. Muốn quán thì phải làm sao? Định tâm lại. Người phải có định tâm mới thấy rõ. Người không định tâm không thấy rõ. Tâm không định đâu có thấy gì đâu. Cho nên nghe cũng vậy nha. Nghe phải nghe cho rõ. Còn nghe không rõ thì sao? Ba chùm ba chán, phải không? À, cho nên cái người mà nghe rõ thì người ta nói lại cho đàng hoàng. Nội cái chuyện mà đi thăm bệnh thôi, người kia đang bệnh chưa mất, mày không biết mình về tới nhà cái mất rồi. Chút xíu đó thôi. À, cái chuyện sống với chết mà, thí dụ như giờ cái người người ta cử, thấy không, là mình mệt á. Cái người không cử thì không sao. À, còn cái người mà người ta kiên cử nhiều thì mình cũng hơi mệt. Cho nên ở đây đó, cái chữ không là gì? Không trong kinh Bát Nhã là không có tự tánh, không có cố định, không có cái gì nó cố định hết. Hiểu được như vậy mình mới hiểu được cái không. Thí dụ như bây giờ á, đa số mình nhìn cái gì mình cũng cho nó hữu tánh hết á. Cái trong các Bát Nhã tâm kinh đó là không là gì? Không tánh. Tức là cái tánh không, hay một cách khác là cái không có đích thực của nó, không có cái chủ, không có cái thiệt của nó. Thí dụ bây giờ này, mình kêu cái hoa này là hoa hồng, mà mình gọi là hoa hồng, mà thiệt sự ra kiếm cái gì gọi là hoa hồng không có. Tại vì nó hồng hồng kêu hoa hồng, chứ thiệt sự ra thiếu gì cái hoa màu này mà tại sao không kêu hoa hồng, phải đặt nó cái tên khác. Cho nên nó cũng là hoa thôi, nhưng mà bởi vì mình muốn cho nó dễ kêu á, mà để nhận định thì đặt cái này là hoa cúc. Mà cúc cũng nhiều loại nha, tiểu cúc, đại cúc, thu cúc, đủ thứ cúc hết, để mà đặt cho nó cái tên. Cho nên nội cái chuyện gọi là quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã. Người nào mà không có hành thâm bát nhã, tức là không có vận dụng cái trí tuệ một cách miên mật, thì không có tự tại được. Ngài thấy ngũ uẩn giai không? Bây giờ ngũ uẩn là gì? Thứ nhất là sắc, thứ hai là thọ, thứ ba là tưởng, thứ tư là hành, thứ năm là thức. Phải không? Bây giờ sắc là sao? Sắc là gì? Sắc là cái sắc thân của mình. Sắc là cái sắc thân này nè. Năm cái này người ta gọi là năm cái yếu tố để kết hợp, kết thành một con người. Nếu mà chia đó thì sắc á, không, sắc á, thì thuộc về sắc, còn thọ tưởng hành thức nó thuộc về danh. Tại sao vậy? Tại vì nó không có tướng, nó chỉ có cái tên thôi. Thí dụ như tưởng tượng nè, đâu có tướng, phải không? Thọ là cảm thọ, nó đâu có tướng. Cảm thọ không có tướng, tưởng không có tướng, hành không có tướng, thức không có tướng, cho nên nó chỉ có danh. Còn cái sắc á, thì nó có tướng, cho nên gọi là sắc. Và cái gia trong đạo Phật thường gọi là danh sắc. Quý vị có nghe những cái từ đó trong kinh không? Danh sắc. Danh là gì? Danh là tại vì nó không có cái tướng, nó chỉ có cái tên, cho nên gọi là danh. Còn cái nào có cái tướng gọi là sắc. Mà trong thập nhị nhân duyên gọi là danh sắc á. Năm cái uẩn này mà chia hai á, thì một bên là sắc, một bên là danh. À, sắc là sắc thân, còn bốn cái kia là danh. Còn bây giờ mình phân tích nè. Sắc là gì? Sắc là cái cơ thể của mình, sắc thân này. Sắc thân này nó có do cái gì? Do cái gì mà có sắc thân này? Căn bản á, nói đơn giản cho dễ hiểu là bốn đại: đất, nước, gió, lửa. Đất là gì? Là tóc. Ta tóc nè, răng nè, móng nè, xương nè, thịt nè, tất cả những cái đó đó, nó được nuôi bằng thức ăn. Cho nên cái này gọi là đất. Nước tiểu, nước mắt, đàm, máu, mồ hôi là nước. Gió là gì? Gió là hơi thở của mình, thở vô, thở ra nè. Rồi gì nữa? Đất, nước, gió, lửa. Lửa là chất ấm. Thì do bốn cái thứ này nó kết hợp lại để nó có được cái thân này. Nhưng mà bốn cái thứ này á, nó không có thường còn. Một ngày nào đó rồi nó cũng sẽ tan rã. Cho nên nó là không. Phật dạy ở trong kinh Đức Niết Bàn á, Đức Phật nói giống như có một cái ông đó, ông có một cái giỏ, có bốn con rắn ở trong cái giỏ đó. Rồi bốn con rắn đó nó thường không có hội, nó không có hợp với nhau. Hễ mà con rắn này nó cắn rắn kia thì rắn kia nó bệnh. Cho nên ông chủ lúc nào cũng phải làm sao điều định với bốn con rắn này. Thí dụ ha, sáng ngủ dậy cái sao thấy lạnh cái xương sống. Tức là con rắn gì? Con rắn nước á, nó thua. Còn con rắn lửa nó thua. Ấm, chất ấm trong người nó yếu, cho nên cái con rắn nước nó lạnh. Cái thầy phải làm sao? Phải đi kiếm cái áo lạnh mặc vô để điều định nó lại. Rồi bữa nào mà đói quá cái con rắn đất á, nó yếu, nó làm nổi. Phải ăn vô để nuôi con rắn đất. Rồi cho nên rồi hàng ngày mình thở vô thở ra nè. Cho nên quý thầy dạy mình, cuộc sống của mình là mượn không à, không có gì của mình hết á. Ăn cũng mượn nha. Đói cái mượn chén cơm. lát cái thì trả ra, trưa cái mượn chén nữa, trả ra, chiều mượn chén nữa, người nào mà giàu có tối thêm mượn chén nữa. Ngày ta ba cử, mình ngày bốn cử. Rồi người nào bệnh tiểu đường coi 2 tiếng mượn lần. Đi đâu trong giỏ cũng có bánh có kẹo hết, thí dụ vậy. Rồi bây giờ nước nè, mình uống vô 1 tiếng 2 tiếng trả ra. Rồi người nào mà thận yếu là trả liên tục. Rồi bây giờ hơi thở của mình, thở vô mượn, thì vừa lúc mình mượn cái thì thở ra trả, mượn trả, mượn trả, đến khi nào nó giận nó không thèm mượn nữa. Nó trả luôn, cái thì lúc đó mình sao? Chết. Sắc là sắc thân. Bây giờ mình nhìn cái thân mình nó có thay đổi không? Thay đổi khủng khiếp luôn. Chỉ 1 năm trước thôi, coi cái hình lại 5 sau không dám nhìn. Đó là mình nói là cái người mà thay đổi một cách bình thường nha. Còn người nào mà rầu rĩ, tức là sao? Gia tăng cái sự già nua thêm lẹ, rầu rĩ. Cho nên á, hoại, cho nên nói là gì? Khổ khổ là sao? Có thân vốn đã khổ rồi, tức là cái sự chuyển biến trong người nó đã khổ rồi, mà do cái buồn, cái tức, cái giận, cái lo, nó làm cho mình thêm khổ. Cho nên Phật gọi là khổ khổ. 2 cái khổ. Có thân vốn đã khổ rồi, cộng thêm giận nữa, khổ. Thấy không? Buồn, tức, lo, âu, đủ thứ, gọi là khổ khổ. Phật có kể một câu chuyện trong kinh như thế này. Nó có cái thằng nhỏ đó đó, nó khoảng 7-8 tuổi chi đó. Cái bữa nọ nó đi chơi, cái nó lạc đường. Nó lạc đường, cái nó quên đường về, cái tối rồi. Cái nó ghé vô trong cái một cái nhà hoang nó ở đỡ. Thì trong khi nó ở như vậy á, thì tự nhiên có một con quỷ đen nó xuất hiện. Nó vác cái xác chết của một ông già. Thì nó vác cái xác chết đó vô, cái nó dục ở trong cái nhà đó. Chưa được bao lâu thì có một con quỷ trắng nó xuất hiện. Con quỷ trắng giành cái xác đó. Thì 2 con quỷ nó giành cái xác đó, nó ăn thịt đó. Thì con quỷ đen nó mới hỏi thằng nhỏ đó, nó ê nhỏ, giờ ngươi nói cho cái ông này biết đi, bây giờ ngươi nói thiệt đi, ngươi ngồi đây nãy giờ ngươi thấy ai đem cái xác này vô, cái xác này của ai? Cái thằng nhỏ nó nói thiệt, nó nói dạ tôi thấy của ông quỷ đen. Thì cái ông quỷ trắng ông thua, ông tức cái mình quá, ông không ăn được cái xác chết đó, cái ông cầm cái tay thằng nhỏ, ông dặn một cái ông nhai cái rộp, thằng nhỏ bị đứt cánh tay. Cái ông quỷ đen ông thấy tội nghiệp, ông nói trời tội nghiệp nhỏ quá, vì binh mình mà nó mất cánh tay, thôi bây giờ bồi thường cho nó đi. Ông mới lấy cái đụng vô cái xác chết của ông già đó đó, ông kéo cái rộp ra, cái thì cái sức cánh tay của ông già đó ông gắn vô cho thằng nhỏ. Cái thì 2 cái tay nó không vừa, vì ông già lớn thì cái tay nó dài hơn, nhỏ 7-8 tuổi tay nó ngắn. Cái thì cái tự nhiên 2 cánh tay nó chênh lệch vậy, cái con quỷ trắng á, nó tức, nó nói nó mới vừa ăn thằng nhỏ này rồi mà bây giờ ông quỷ đen phụ cho nó nữa. Ổng kéo cánh tay kia, ổng nhai cái rộp nữa, cái thằng nhỏ đứt thêm cánh tay. Ông quỷ đen nó thôi cũng đúng là cơ hội tốt để ta sửa lại cho ngươi. Ổng giật cánh tay của ông già đã gắn vô, cái thằng nhỏ có 2 cánh tay. Cứ như thế mà bên ăn bên gắn, bên ăn bên gắn, tới sáng ra cái nhỏ đi về nhà. Nhỏ về nhà, nhỏ gõ cửa, cái má gõ mở cửa, nó dạ thưa cụ kiếm ai? Tại vì sao? Tại vì bây giờ cái xác của thằng nhỏ đó được thay hình đổi xác qua một ông già. Thì cái câu chuyện đó đó, Phật muốn kể cái gì? Phật muốn nói cái xác thân của mình. Con quỷ đen là ban đêm, con quỷ trắng là ban ngày. Cái xác thân của mình nó mỗi ngày nó già nua, nó yếu đi bởi vì sự thay đổi ngày đêm. Có nhiều khi chỉ một đêm thôi là tóc mình đã bạc rồi. Phải vậy không? Mình nói có cái phim như gọi là Bạch Phát Ma Nữ. Con đêm thôi. Dương hóa mà có một đêm thôi, tóc còn bạc mà. thì mình mới thấy á. Mà quý vị để ý đi, à, ở đây Pháp Hòa nghĩ ai cũng có lo hết á. Ai cũng đã từng rầu, ai cũng đã từng lo. Và mình sẽ thấy rằng cái lo rầu đó chỉ một đêm thôi là mình thấy con người mình nó khác liền. Quý vị thấy khi mà mình đi thăm cô Đức Minh á, quý vị nhìn cô Đức Minh ra không? Nhìn không ra. Có phải không? Cái ngày mình vô thăm cô Đức Minh, nhìn không ra, thay đổi một cách lạ lùng. Ngày hôm qua là Pháp Hòa đi hộ niệm cho cái bác này, bác tên là Ngô Thuận Quyền đó. Ngày xưa là hay đi hành hương với mình đó. Pháp Hòa bước vô, Pháp Hòa không nhìn ra luôn, không có một nét nào còn của bác nữa hết. Vị nào mà đã từng đi hành hương thì sẽ nhớ bác này. Cho nên cái xác thân của mình nó thay đổi. Cho nên ngài Bồ Tát Quán Tự Tại thấy sắc là không. À, đó, cái hoa này nè, đó, sắc vậy đó. Thấy không? Nhưng mà sao? Nó thay đổi. Đó, bữa nay nó đẹp vậy chứ mai là bắt đầu nó thay đổi rồi đó. Tối nay mà nếu mà nó rút hết nước mà ngày mai mà quên tưới thì nó thay đổi liền. Ngày xưa Vạn Hạnh Thiền Sư ngài mới nói đó, thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân vinh thu hữu khô. Ngài mới nói rằng thân như là điện ảnh, tức là cái chớp ở trên trời á, có hoàng không, có nhưng mà rồi nó sẽ hoàng không. Giống như là cây cỏ, mùa xuân thì nó tươi tốt, mùa thu thì nó khô héo. Pháp Hòa dịch hai câu đó là thân như điển chớp trên trời, mới vừa thấy đó nay thời hoàng không. Như hoa khoe sắc thấm hồng, xuân tàn thu đến sắc nồng nhạt phai. Hôm trước Pháp Hòa đi thăm bà cụ 107 tuổi ở bên Cali. Bây giờ 107 tuổi rồi nhưng mà còn đẹp lão lắm. Pháp Hòa mới nắm tay, Pháp Hòa chọc, Pháp Hòa nói trời ơi, hồi nhỏ chắc là cũng sắc nước hương trời lắm phải không? Mắc cỡ lấy tay che mặt lại. Bây giờ mà lâu lâu mà dở những cuốn album mà 10-20 năm trước, những khai quốc công thần còn ngồi đây nhiều lắm, lạ lắm. Hồi xưa ai gặp cũng anh Minh hết, bây giờ gặp là chú Minh với bác Minh không à. Nó thay đổi, cho nên cái sắc này nó thay đổi luôn luôn, cho nên nó không có cố định đâu. Nó đâu có cố định, cái gì mà không cố định thì gọi là không. Bây giờ thứ hai là thọ. Thọ là gì? Thọ là cảm thọ, là feelings. Cảm thọ này có ba loại: cảm thọ vui, cảm thọ khổ, cảm thọ không vui không khổ, gọi là trung tính. Thí dụ giờ mình ngồi đây không ai chọc mình vui mà cũng không ai làm mình buồn, tâm mình bình thường. Nhưng mà cái cảm thọ trung bình này nè, nó có thường với mình không? Nó cũng không thường. Cái vui với cái buồn thì dễ biết rồi, phải không? Nhưng mà dù cho dù là cái cảm thọ trung bình thì nó cũng không có bình thường, nó cũng không có thường mãi. Cho gọi là ba loại cảm thọ. Thí dụ như là mình nhìn thấy cái cảnh. Nếu mà mình nhìn thấy cái cảnh đó mình bình thường thì coi như là mình có tu. Còn mình nhìn cái cảnh đó mà mình đắm nhiễm thì cái cảnh đó thành ra cảnh trần. Pháp Hòa có giải thích cái chỗ này hồi trước đó. Trần với cảnh đó, khi mình thấy cảnh mình bình thường, chưa đắm nhiễm thì cái cảnh nó chưa thành cảnh trần, chưa thành sắc trần chứ à, nó mới chỉ là sắc cảnh thôi. Một khi mình đắm nhiễm nó thì nó thành ra gì? Sắc trần. Giống như mình đi ra đường gặp hàng ngàn cô gái thì các cô đó chỉ là sắc cảnh thôi, tại mình đâu có dính đâu. Nhưng mà tự nhiên ngày hôm đó đẹp trời quá, phải không? Tự nhiên mình nhìn cái cô đó, cái mình có cảm tình, mình thương cái cô đó, thì cô đó bây giờ trở thành là gì? Sắc trần. Rồi bắt đầu mình về, mình buồn, mình thay đổi. Mình mới nói, mỗi lần mà gặp cái cô đó sao tim mình nó đấm thình thịch. Mình mới làm thơ, Mình nói làm sao định nghĩa được tình yêu? Nó đến với tôi một buổi chiều, nó chiếm hồn tôi bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Trời ơi khủng khiếp. Thì cái người đó bây giờ là thành ra cái gì? Thành ra sắc trần. Cho nên ngày xưa Việt Nam ta có một vị thiền sư, ngài nói kiến sắc phi can sắc, văn thinh bất thị thinh, kiến thinh là sắc thinh vô quái ngại, thân đáo pháp vương thành. Ngài mới nói rằng kiến sắc phi can sắc, thấy sắc không mê sắc, văn thinh bất thị thinh, nghe tiếng chẳng nhiễm tiếng, sắc tiếng không quái ngại, thân này đến pháp vương thành. Pháp vương thành tức là đến cái chỗ, cái thành của Phật ở, cái nơi mà giống như thành Phật vậy đó. Còn mình bây giờ thì thấy sắc thì mình dính, cho nên thấy cảnh cái thành trần, thấy cảnh cái thành trần, cho nên hàng ngày ta kêu trần cảnh đó. Thấy không? Từ cảnh ra trần, từ trảnh ra trần, hàng ngày đều đều. Mình nói cái nhìn nè, rồi cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái chạm. Mình đụng, mình sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp đó. Nhìn sắc, nghe tiếng, ngửi mùi, lưỡi nếm, thân chạm. Cho nên mỗi ngày mình lúc nào mình cũng có cảm thọ đó. Cho nên rồi hễ mà cái cảm thọ này mà nó có thường không? Không có thường. Hồi nãy ngồi trên lầu lạnh quá, cảm thọ lạnh, lấy cái áo lạnh mặc vô. Bước xuống lầu nóng quá, lấy áo lạnh ra. À, ăn cơm lạc miệng quá, xịt miếng nước tương vô, lỡ tay, cái lại liền cảm thọ gì nữa? Mặn quá, thêm miếng cơm. Cơm nhiều quá, no quá, ngán quá, kiếm miếng ớt. Cho nên cái thọ đó nó không có thường, nó cứ thay đổi luôn luôn. Cái thọ này là gì? Là cảm thọ. Là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc. Cho nên cái sắc, thanh, hương, vị, xúc này hằng ngày nó luôn luôn mình tiếp giao tiếp với nó. Rồi mình phân biệt hay, dở, thích, ghét. Cho nên rồi mình luôn luôn đau khổ hay buồn vui. Cho nên mình không có tự do. Mình không có tự tại. Mình cũng có con mắt của mình. Mình cũng có lỗ tai của mình. Cũng có mũi của mình. Mà mình không có cái gì tự tại hết. Bị nó hết. Cho nên rồi Phật hỏi vậy chứ Đại Vương Ba Tư Nặc. Đại Vương thấy sông Hằng sao? Ông nói dạ hồi nhỏ con thấy sông Hằng là sông Hằng. Lớn lên con có tu chút, con thấy sông Hằng không phải là sông Hằng. Bây giờ con tu nhiều rồi, con già rồi, con thấy sông Hằng là sông Hằng. Trời nghe điếc lỗ tai. Nói kỳ vậy. Ba hồi sông Hằng là sông Hằng, là sông Hằng không sông Hằng. Làm sao biết không? Cái lúc còn nhỏ đó, mình thấy mọi sự mọi việc nó bình thường. Cái đó tốt đó. Sông Hằng là sông Hằng thôi, không có phân biệt gì hết trơn á. Không có đem sông Mekong, sông gì ra để so hết á. Trời ơi, tới hồi mình đi vòng quanh thế giới vòng rồi bắt đầu về so nghe. Sông này dơ hơn sông kia, sông nọ trong hơn sông này. Cho nên rốt cuộc rồi, lẽ ra mình có một mùa mưa. Cứ thấy mưa là mưa thôi, không có cần phải nhớ. Mùa mưa lần này sình lầy hơn mưa lần trước. Mùa mưa lần trước ít nước hơn mưa lần này. Mùa mưa lần này bầy nhầy hơn mưa lần trước. Cho nên cả ngày mà cũng cứ hai mùa mưa. Khi mà tu rồi, bắt đầu tu rồi, trời đất ơi, bắt đầu nó khó thương. Họ mới vô chùa dễ thương lắm, tại cái gì cũng không biết hết á. Và chính cái không biết lại dễ thương. Trời ơi, chị em mới tới, chị có gì chị biểu em làm. Trời ơi, nghe ngon lành lắm nghe. Tới hồi biết một chút rồi là bạn sao? Chống nạnh lên, dắt cái khăn nữa nha. Ở Việt Nam mồ hôi nhiều đó, có cái khăn nữa. Kéo cái khăn mà mỗi lần mà giận lên mồ hôi đổ nhiều nấy. lúc mình chưa biết gì hết dễ thương, tới hồi biết chút ít rồi thấy ghét. Bây giờ phải làm sao? Mình biết càng nhiều thì mình phải trở về cái nguyên thủy hồi mình không biết gì hết đó. Cái đó mới đặc biệt. Cho nên mình phải tu làm sao tới cái chỗ mà biết hết, nhưng mà rốt cuộc thì mình hết biết. Đó. Tu tới cái chỗ đó là tu cao. Ngày hôm qua mình tụng cái bài đó nhớ không? Cho con biết khiêm hạ, không thấy lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi. Khi mà thấy người thành công như chính con làm được, khó lắm. Cho nên cái này không phải chỉ nghe không là được đâu, mà phải gì? Cũng trở lại cái chữ đầu đó, phải quán chiếu. Không có quán chiếu thì không thấy. Cho nên mỗi ngày mình có thể, cho nên ba cái từ nghe: văn tự bát nhã ha, rồi gì nữa, thực chứng cái gì, văn tự bát nhã, rồi quán chiếu bát nhã, thực chứng bát nhã. Ba cái này không phải là cái từ để mình nói, mà mình gọi là không đụng chạm tới được. Mình sẽ ứng dụng ba cái chữ này mỗi ngày. Bữa hôm học Bồ Tát Giới, học tới cái chỗ mà cái gì đó, phương tiện trộm cắp á, nhớ không? Thì xuống dưới cái cô Diệu Đại lấy lộn cái bịch mà đi hồi trở về trả lại, ứng dụng liền cái chữ đó, đấy này phương tiện trộm cắp. Thấy ai sẵn cầm về. Cho nên á, bây giờ như thế này nè, mình có thân, một khi mà nó đau ở trên thân á, mà mình cảm thọ đau là cái điều không thể tránh. Đó là một sự thật, mình đâu có tránh được. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta hiểu lẽ thật rồi, cho nên bây giờ thân có đau nhưng mà tâm không có khổ. Thường thường người ta kêu đau khổ. Thân có đau mà tâm không có khổ. Đừng có tưởng là trên đời này không bao giờ có chuyện gì xảy ra. Có hết á. Cái chuyện gì mình cũng có thể, mình không bao giờ mình nghĩ tới, nhưng mà nó có thể xảy ra. Và từ đó mình nghe nhiều nào, không phải để cười người ta, nhưng mà để mình cảm thông cho cuộc đời, cảm thông cho người khác. Và khi mình thấy được như vậy rồi á, cái niềm đau của mình bắt đầu nó giảm xuống. Nó nói trời ơi, thì ra cái đau của mình, cái khổ của mình so với người khác á, mình còn có điểm lắm, mình chưa đến cùng cực của cái khổ đâu. Cho nên vị nào mà có những câu chuyện như vậy đó, mà nghe như vậy đó, thì phải biết rằng mình đã làm một cái bài kinh bát nhã cho người khác. Mình đã làm một bài kinh cho người khác để người khác quán chiếu. Thiệt sự ra cuộc đời này mà nó không có những cái đó, không có những cái đau khổ, không có những cái chồi, cái hụp, không có đau thương đó, con người mình không có chịu tu đâu. Mình mà không có đau khổ, không có những cái sự mà gọi là thất bại trong cuộc đời đó, mình ít khi nào mình nghĩ tới chuyện tu lắm. Mình nghĩ mình còn khỏe, mình nghĩ mình còn đủ thứ. Cho nên mình mới thấy hễ cái gì mình cảm thọ mà nó đúng ý mình cái mình vui, nó không đúng ý mình thì mình khổ. Cho nên mỗi ngày cái cảm thọ này á, nó liền tù tì. Nội cái chuyện mà nghe coi phim thôi nha. Cái hồi mà mới qua đó, coi phim á, trời, người ta dịch á, họ âm á, nghe chịu không thấu phải không? Nhưng mà tại ghiền quá cho nên lúc đó cái gì cũng nghe đó. Tiếng Bắc, tiếng Quảng, tiếng Nam, tiếng Trung gì mình cũng nghe được hết á. Rồi bây giờ sau này cái những người họ âm, họ lồng tiếng hay hơn, cái bắt đầu chê. Chê nói trời ơi, hồi xưa phim âm dở ẹt. Không? Nhưng mà khi mà cái gì mà mình ghiền rồi là mình thấy cái gì cũng được hết. Cho nên khi mà thương rồi, cái gì nó cũng đẹp hết. Em ăn, em nói, em cười, kiếp này không có hai người như em. Chịu không nói. Nhưng mà khi mà mình mà không thương được rồi thì sao? Cái gì mình cũng chê được hết. Cái tướng đi mình cũng thấy ghét, nghe cái tiếng ho không cũng phát bực. Mà khi mà thương nó nghe, nghe người đó ho, trời ơi cơ hội tốt quá, để coi cơ hội mình đem chai thuốc ho tới mình làm quen. Nhưng mà không thương rồi thì cái tiếng ho mình cũng thấy bực. Cho nên hàng ngày đó cái cảm thọ này của mình nó cũng đâu có thường đâu. Ưng ý mình thì mình vui, mà không ưng ý mình thì mình ghét. Cho nên cái thương, cái ghét đều là do những cái cảm thọ. Cái thích. Rồi bây giờ nói về cái tưởng. Nhưng mà mình hết giờ rồi. Thôi đừng tưởng nữa. Mình tưởng mình còn giờ. Nhưng mà hết giờ. Mình định nói, Pháp Hòa nghĩ hôm nay sẽ nói được ngũ uẩn, rốt cuộc có hai uẩn. Như bây giờ quý vị nắm được cái chữ, cái đoạn đầu của kinh rồi ha. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời mới có ngũ uẩn nghe. Còn độ nhất thiết khổ ách chưa nói. Bây giờ mình chỉ nói tới mình, bây giờ mình độ được hai uẩn rồi đó. Chưa độ được ngũ uẩn nhưng mà độ được hai uẩn. Độ là gì? Độ là mình thấy nó rõ rồi, mình qua bờ bên kia. Bây giờ á, hàng ngày mình có thấy sắc, biết liền. Nhưng mà tự biết thôi, đừng có đụng tay. Nè, cái này cảnh nha. Cái này trần nha. Để chứng tỏ là gì? Chứng tỏ mình học Bát Nhã nha. Coi chừng á, mình Bát Nhã quá, tên nó mệt quá, thôi làm ơn cất Bát Nhã giùm. Mình học để rồi mình ứng dụng, mình tu để mình có tự tại nơi nội tâm mình. Mà quý vị, khi mình có tự tại trong nội tâm rồi á, thì tự nhiên bên ngoài nó biểu hiện mà không cần nói gì hết. Cho nên á, khoa học á, là người ta nhìn ra bên ngoài, còn Phật học là nhìn bên trong. Cái nhìn của Phật là xoay về với nội tâm. Khi thấy được nội tâm của mình rồi thì mình qua được khổ ách. Còn khoa học á, là người ta luôn luôn người ta tìm tòi bên ngoài. Thí dụ như khoa học là phải phóng phi thuyền mới tìm ra thế giới khác. Phải không? Tìm ra cung trăng, tìm thế giới khác. Còn Phật học khỏi. Đức Phật chỉ ngồi thiền mà thấy hết. Phật ngồi thiền mà thấy trong nước có vi trùng. Bên cạnh thế giới này có hằng xa thế giới. Vân vân. Phật thấy rõ dưới lòng đất có lửa. Phật đâu làm gì đâu. Phật ngồi ở chỗ Phật thấy hết. Vì sao? Phật có quán chiếu thâm sâu. Người có dừng thì mới thấy được cái đó. Hồi chiều này trong giới Tây Phương có một câu hỏi, nó thưa thầy, tu bao lâu mới có kết quả? Tu bao lâu mới có thể gọi là định tĩnh được? Pháp Hòa nói cái chuyện tu hành không có đặt thời gian. Pháp Hòa ví dụ, cái nhà của anh bị dơ, ăn thua là anh dọn liền hay là anh để lâu lâu anh mới dục món? Thấy không? Cái nhà dơ thì cũng không thể đặt chừng nào nhà mới sạch. Cái quan trọng là gì? Mình có xuyên dọn mỗi ngày liên tục không thì cái nhà nó mau sạch. Còn lâu lâu đi ngang chỗ nào vướng chân mới đá nó qua bên. Thấy không? Mình là thích đá chứ không thích dục nha. Thí dụ như cái ghế này nó cản đường, nhích nó qua bên, biết nó không xài nhưng mà tiếc, bỏ uổng, thôi nhích nó qua đây đi. Rồi mai mốt đi tới cái ngã đó đó, cái chật cái nhích nó qua đây. Thành tựu rốt cuộc mình cứ nhích hoài mà mình chỉ nhúc với nhích thôi. Mà không đi lên hơn được, không có qua được bờ bên kia. Cứ xà vòng như vậy. Thôi hôm nay mình dừng ở đây, kỳ sau mình tiếp. Mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.